Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy ngày 6 tháng 11, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Trò hề bầu cử dưới chế độ độc tài. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI kêu gọi các giám mục Brazil tăng cường việc mục vụ ơn gọi về đời sống tu trì và giúp các cộng đoàn dòng tu canh tân. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 5 tháng 11 dành cho 25 giám mục thuộc miền Nam 2 của Brazil về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện nhiều dòng tu bị giảm sút số tu sĩ tại một số nơi trên thế giới, khiến cho nhiều người tự hỏi, đời thánh hiến ngày nay còn có khả năng thu hút người trẻ nam nữ hay không? Đức Thánh Cha nhắc đến nguồn gốc của đời sống tu trì, xét cho cùng, bắt nguồn từ chính Chúa Giêsu, đấng đã chọn đời sống khiết tịnh, thanh bần và vâng phục. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, đời sống thánh hiến không bao giờ có thể thiếu hoặc tàn lụi trong giáo hội. Chính Chúa đã muốn đời sống thánh hiến như một thành phần không thể tách lìa giáo hội. Vì thế, mọi người cần phải dấn thân trong việc mục vụ ơn gọi. Nếu đời sống thánh hiến là một thiện ích của toàn thể giáo hội, có liên hệ tới tất cả mọi người, thì việc mục vụ nhắm cổ võ ơn gọi tu trì cũng phải là một nghĩa vụ mà mọi người phải dấn thân thi hành từ các giám mục đến các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở về quan hệ đúng đắn giữa các dòng tu và các giáo hội địa phương. Một cộng đoàn dòng tu không thể hành động độc lập và càng không thể đi ngược các đường hướng và việc mục vụ của giáo hội địa phương. Cũng vậy, giáo hội địa phương không thể tùy tiện sử dụng các cộng đoàn tu trì hoặc các tu sĩ theo các nhu cầu của mình.
Santiago de Compostela. Theo chính quyền thành phố Santiago de Compostela, gần 200.000 người sẽ đón tiếp Đức Thánh Cha khi Ngài đến hành hương và viếng thăm tại đây trong ngày thứ Bảy hôm nay, mùng 6 tháng 11. Con số vừa nói nhiều gấp đôi dân số địa phương. Rất nhiều người đến từ các nơi ở miền Galicia, Tây Bắc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha láng giềng. Nhiều người chỉ thấy Đức Thánh Cha dọc theo các lộ trình 11 cây số Ngài sẽ đi qua, từ phi trường về trung tâm thành phố, vì quảng trường Oradoiro, nơi Ngài cử hành thánh lễ chiều hôm nay, chỉ chứa được 8.000 người. Mỗi giáo xứ trong giáo phận được dành một số chỗ riêng dọc theo lộ trình của Đức Thánh Cha. 10 màn hình khổng lồ được bố trí để các tín hữu có thể thấy và tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha. Cuộc thăm viếng này của Ngài cũng có tính chất lịch sử, vì lần đầu tiên có đông đảo các tín hữu hành hương như thế dồn về đền thánh Giacobbe tông đồ. Để giữ trật tự an ninh, 4.600 cảnh sát quốc gia và 1.200 thành viên cảnh sát thành phố được hỗ trợ của 5.000 người thiện nguyện. Ngoài ra, Tòa giám mục Santiago de Compostela cho biết đồng tế với Đức Thánh Cha trong buổi chiều hôm nay có 9 hồng y, 15 tổng giáo mục và hàng trăm giáo mục, cùng với 600 linh mục thuộc giáo tỉnh Santiago. Có 1.200 ký giả đăng ký với phòng báo chí địa phương để theo dõi và tường thuật về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây.
Tại thành phố Barcelona, cách Santiago 880 cây số, nơi Đức Thánh Cha sẽ tới lúc 9 giờ tối nay, công việc chuẩn bị đã sẵn sàng để đón tiếp Ngài, nhất là cho thánh lễ Ngài cử hành lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày mai để thánh hiến đền thờ Thánh Gia. Chỉ có 7.000 người được vào nhà thờ, 37.000 người khác có vé mời tham dự thánh lễ từ các quảng trường bên ngoài. 800 ca viên thuộc 3 ca đoàn sẽ đảm nhận phần thánh ca. Ngoài ra, có gần 2.000 người thiện nguyện phụ giúp các lực lượng an ninh để giữ trật tự. Tuy chương trình chính thức của Đức Thánh Cha tại Barcelona chỉ bắt đầu từ sáng Chủ nhật này, nhưng có nhiều nhóm bạn trẻ, các gia đình, tu sĩ nam nữ và linh mục sẽ tụ họp gần Tòa Tổng Giám mục Barcelona. Họ đọc kinh Mân Côi, hát thánh ca và nghe chứng từ để chuẩn bị chào đón Đức Thánh Cha khi Ngài đến đây để nghỉ đêm.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các vị chủ trăng và tín hữu cải tổ và thanh tẩy giáo hội, bắt đầu từ bản thân mình, noi gương Thánh Carlo Borromeo. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi Tổng giáo phận Milano nhân dịp kỷ niệm 400 năm phong thánh cho Thánh Carlo ngày 1 tháng 11 năm 1610. Sứ điệp được công bố hôm 4 tháng 11 vừa qua cũng là lễ dâng kính thánh nhân. Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng Kitô giáo thời Thánh Carlo có nhiều xáo trộn cần sửa sai, nhiều sai lạc cần sửa chữa, nhiều cơ cấu cần canh tân. Thánh Carlo đã nêu gương sáng ngời về ý nghĩa việc cải tổ giáo hội một cách sâu rộng, bắt đầu từ chính cuộc sống của mình. Ngài đã quyết liệt từ bỏ lối sống trần tục và tận tụy hiến thân phụng sự Thiên Chúa và giáo hội. Đức Thánh Cha viết, trong thời kỳ đen tối với nhiều thử thách đối với cộng đồng Kitô, với những chia rẽ và hỗn độn về giáo lý, với sự lu mờ đức tin tinh truyền và phong hóa, cũng như gương xấu của nhiều thừa tác viên thánh, Thánh Carlo Borromeo không than phiền hoặc lên án hay mong ước người khác thay đổi. Trái lại, Ngài bắt đầu cải tổ cuộc sống của mình, từ bỏ giàu sang và tiện nghi, trở thành con người cầu nguyện, thống hối và tận tụy yêu thương dân chúng. Thánh Carlo đã sống một cách anh hùng các nhân đức tin mừng, thanh bần, khiêm tốn và khiết tịnh trong một hành trình liên tục thanh tẩy khổ hạnh và hoàn hảo Kitô giáo.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong cuộc cải tổ ấy, Thánh Carlo đã biết kín múc từ các nguồn mạch truyền thống và luôn sinh động của sự thánh thiện trong giáo hội công giáo. Đó là vị trí trung tâm của thánh thể, linh đạo thập giá, với sức mạnh đổi mới, siêng năng lãnh nhận các bí tích, đọc, suy gẫm và giải thích lời Chúa theo truyền thống của giáo hội, kính mến Đức Giáo Hoàng, mau mắn tuân phục các chỉ dẫn của người trong tinh thần con thảo. Đức Thánh Cha kết luận rằng, ngày nay cũng không thiếu những thử thách và đau khổ đối với cộng đồng giáo hội, và giáo hội tỏ ra đang cần được thanh tẩy và cải tổ. Ước gì gương của Thánh Carlo thúc đẩy chúng ta luôn khởi hành từ một sự nghiêm túc, quyết tâm hoán cải bản thân và cộng đoàn, biến đổi con tim, mạnh mẽ tin nơi quyền năng của lời cầu nguyện và thống hối. Tôi đặc biệt khuyến khích các thừa tác viên thánh chức, các linh mục và phó tế hãy biến đời sống mình thành một hành trình can đảm nên thánh, không sợ say mê yêu mến tín thác nơi Chúa Kitô, đấng mà Thánh Giám mục Carlo đã sẵn sàng quên mình và từ bỏ mọi sự để phụng sự.
Baghdad, Thủ tướng mãn nhiệm của Iraq Nouri al-Maliki đã tiếp một phái đoàn các giáo mục công giáo Iraq sau vụ một nhóm khủng bố tấn công nhà thờ chính tòa công giáo Syria tại đây chiều tối hôm 31 tháng 10 vừa qua, làm cho 58 người thiệt mạng. Trong số các vị thuộc phái đoàn có Đức Hồng Y Emmanuel Badenli, giáo chủ công giáo Kande, Đức Tổng giáo mục Mati Saba của giáo hội công giáo Syria và Đức cha Sleimon Kwaduni, đại diện tòa thượng phụ công giáo Kande ở Baghdad. Đức cha Quaruni kể lại với hãng tin Sir của Hội đồng Giáo mục Italia rằng, chúng tôi đã gặp Thủ tướng Iraq và trình bày rõ ràng các vấn đề của chúng tôi dưới ánh sáng vụ thảm sát tại nhà thờ Công giáo Syria Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua. Thủ tướng tái khẳng định là sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo an ninh cho cộng đồng tín hữu Kitô, và ông sẽ sớm đến viếng thăm thánh đường bị tấn công. Đức cha Quaruni nói thêm rằng, đây là lúc cần phải có những sự kiện cụ thể chứ không phải những lời nói suông mà thôi. Về phần Thủ tướng Maliki, ông khuyên các tín hữu Kitô hãy đóng góp phần của mình để bảo vệ các thánh đường trong sự thỏa thuận với chính quyền và các lực lượng an ninh. Nói khác đi, ông muốn các tín hữu Kitô cũng tham gia các lực lượng an ninh và đảm nhận các vai trò trong bộ nội vụ.
Guadalajara, cuộc hành hương toàn quốc lần thứ hai của giới trẻ công giáo Mexico sẽ diễn ra hôm nay, mùng 6 tháng 11, tại đền các thánh tử đạo đang được kiến thiết tại Tổng giáo phận Guadalajara. Tất cả các giáo phận miền Trung và miền Tây Mexico đều gửi các bạn trẻ tham dự cuộc hành hương và gặp gỡ này. Các bạn trẻ sẽ chầu thánh thể, suy tư về chứng tá của các vị tử đạo đã bỏ mình vì đức tin trong cuộc bách hại tại Mexico hồi thế kỷ 20. Sau đó, họ sẽ tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Juan Sandoval Iñiguez, Tổng giám mục sở tại, chủ sự cùng với Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh. Cuối cùng có nghi thức dấn thân của các bạn trẻ với Chúa Kitô Vua và cho chính nghĩa kiến tạo hòa bình tại Mexico. Đền các thánh tử đạo Mexico được thiết lập theo sáng kiến của Đức Hồng Y Sandoval, Tổng giám mục Guadalajara, như một công trình đức tin và bác ái, tôn kính 25 vị tử đạo, đứng đầu là Thánh Cristobal Magallanes và cũng có 3 giáo dân bị giết hại trong 3 năm bách hại từ 1926 đến 1929 tại Mexico, dưới thời Tổng thống Plutarco Elias Calles.
Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế đã dành 100.000 euro để giúp các nạn nhân vụ núi lửa Merapi ở Indonesia phun tro. Cho đến nay, núi lửa này đã làm cho hơn 100 người thiệt mạng và hơn 66 người bị bỏng nặng và 75.000 người phải tản cư. Trong thông cáo công bố hôm 4 tháng 11 vừa qua tại thành phố Freiburg bên Đức, hàng ngàn người đã phải bỏ gia cư đi lánh nạn, cũng như di tản các nạn nhân trở nên khó khăn. Vì khu vực nguy hiểm chung quanh núi lửa được nhà chức trách nới rộng ra 20 cây số, nên trong những ngày qua, người ta đã phải tháo gỡ nhiều lều tạm trú và di chuyển đi nơi khác xa hơn. Thông cáo cũng cho biết hiện nay các nhân viên của Caritas đang cung cấp lương thực, thuốc men và chăn mền cho khoảng 10.000 người.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, khi ấy có mấy người thuộc phái Sadduceo là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng, thưa Thầy, Môi-se đã viết cho chúng tôi, nếu ai có một người anh cưới vợ rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ quá đó để cho anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có 7 anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con, người kế tiếp cưới vợ quá đó rồi cũng chết không con, người thứ ba cũng cưới người vợ quá đó, và tất cả 7 người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng, người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các ông ấy, vì tất cả 7 ông đều lấy bà ấy làm vợ? Đức Chúa Giêsu trả lời họ rằng, con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được giữ phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa, vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại thì Môi-se đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Gia-cốp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết mà là của kẻ sống vì mọi người đều sống cho Chúa.
Nghi vấn của mấy người thuộc phái Sadduceo mở ra cánh cửa bước vào cuộc sống mai sau. Và giải đáp của Đức Chúa Giêsu cũng thuộc về lĩnh vực vĩnh cửu. Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sống lại từ cõi chết thì sẽ không cưới vợ lấy chồng nữa. Đúng thế, không nên lẫn lộn giữa hai thế giới, người sống và kẻ chết. Người sống thì sống với thể xác và với linh hồn, còn người chết chỉ chết về thể xác nhưng lại bắt đầu sống thực với linh hồn và một thân xác được biến đổi. Và cuộc sống mới này là chung cục, là đời đời. Cuộc sống mai sau là một bí nhiệm đối với con người đang ở đời này. Bí nhiệm nhưng không phải hoàn toàn không thể hiểu được, bởi lẽ mỗi người đều có trí thông minh, ý chí lương tâm và nhất là có linh hồn. Mỗi cuộc đời là một hồng ân đến từ Thiên Chúa. Không ai sống hai lần, người sống rồi sẽ đi vào cõi chết, và người chết thì đi vào cõi sống thiên thu, hoặc vinh phúc, hoặc trầm luân. Giáo hội Công giáo thật khôn ngoan, thật chí lý khi dành tháng 11 để tưởng nhớ những người đã qua đời. Ngày đầu tiên mùng 1 tháng 11, mừng trọng thể các thánh nam nữ. Đó là những người đã trải qua cơn thử thách lớn lao, đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu chiên con. Ngày mùng 2 tháng 11 cầu cho các đảng linh hồn. Đó là những người đang đền tội nơi lửa luyện hình. Giáo hội lữ hành thông công với giáo hội chiến thắng và hiệp ý với giáo hội thanh luyện. Giáo huấn của giáo hội Công giáo về thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục là những giáo huấn nhắc nhớ cuộc sống mai sau. Ngay nơi trần gian, người sống đồng hành với người chết, người chết ở gần bên người sống. Người sống có thế giới linh thiêng bao bọc chung quanh. Đây không phải là mê tín dị đoan, nhưng là giáo huấn của hội thánh. Đó là lý do giải thích tại sao tín hữu Công giáo khẩn xin các thánh nam nữ cầu thay nguyện giúp trước tòa Thiên Chúa nhân lành. Đó cũng là lý do tại sao mỗi tín hữu Công giáo chọn một tên thánh bổn mạng. Mỗi giáo xứ, giáo phận, hội đoàn, quốc gia đều chọn một vị thánh quan thầy. Người sống muốn được người chết thánh thiêng bảo trợ giữ gìn. Đối với các tín hữu quá cố bị giam nơi lửa luyện hình, thì tín hữu còn sống trở thành vị đại ân nhân ra tay cứu giúp. Bởi lẽ đối với các đảng linh hồn thì thời gian tu thân tích đức đã chấm dứt. Bây giờ là thời gian của công lý nghiêm minh và của đền bù. Cuộc sống đời này chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Đời này không phải chỉ để lo kiếm thức ăn, tìm áo mặc, chăm sóc sức khỏe hoặc miệt mài với công ăn việc làm. Không phải chỉ có thế, bởi vì khi chết, thể xác sẽ tan rữa, trở về với tro bụi, trong khi linh hồn thì bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống đích thực. Vì thế phải chăm lo cuộc sống thiêng liêng ngay ở đời này, làm lành lánh dữ, thực thi công lý hòa bình và thể hiện tình bác ái. Nói tắt một lời, một cuộc sống đong đầy thấm đượm tình yêu. Kính mến tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình, đó là bảng tóm tắt cuộc sống tâm linh chính yếu. Và Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của người sống. Người sống ở đời này và người sống ở đời sau. Chỉ có duy nhất một sự sống. Chỉ khác chăng là cuộc sống của người lành và của kẻ dữ. Nếu sống dữ ở đời này, thì sẽ bị chết thật ở đời sau. Nếu sống thánh thiện ở đời này, thì sẽ tiếp tục sống thánh, sống sung mãn ở đời sau. Nơi thế giới bên kia, người lành sẽ có cuộc sống giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì họ là con cái của sự sống lại. Đó là lời Đức Chúa Giêsu Kitô xác quyết. Chúng ta tin tưởng vững chắc như vậy và bắt đầu sống thánh ngay nơi trần gian này để được vinh phúc nơi cuộc sống vĩnh cửu mai sau.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một xã hội hôm nay xin đề cập đến trước hết là tình hình các nạn nhân động đất IT trước đe dọa của bão tố ập đến hiện nay. Tiếp đó là lời cảnh báo của đại diện đặc nhiệm Liên Hiệp Quốc về nạn kỳ thị chủng tộc và hiện tượng các trẻ em nghèo đi làm người giúp việc trong các gia đình giàu ở Maroc, và sau cùng là bệnh nghiện Internet. Trong những ngày này, các cơ quan cứu trợ nhân đạo Liên Hiệp Quốc có mặt tại Haiti đang ráo riết chạy đua với đồng hồ để hoàn tất những chương trình di tản hay bảo vệ hàng trăm ngàn người dân Haiti còn phải tạm trú trong những lều bạc trước cơn bão Thomas đang đe dọa ập vào đảo quốc này, gieo rắc thêm đau thương khốn khổ. Tại Haiti, khoảng 1.300.000 người đã mất hết nhà cửa, phải tạm trú trong những căn lều từ vụ động đất khủng khiếp ngày 12 tháng Giêng năm nay. Họ đang bị đe dọa bởi cơn bão Thomas với những trận cuồng phong và mưa lũ có thể càn quét những lều bạc mong manh, khiến cả tính mạng của các nạn nhân động đất cũng lâm nguy. Theo bà Elizabeth Meir, người phát ngôn của Văn phòng Phối hợp các hoạt động nhân đạo Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là OCHA. Chúng tôi không thể phí phạm một giây một phút trước khi bão ập tới. Ít nhất là nửa triệu người bị cơn bão đe dọa. Nỗi lo âu của chúng tôi lại càng sâu rộng hơn vì chúng tôi đang phải đương đầu với hai thảm kịch liên kết chặt chẽ với nhau. Đó là hậu quả thê thảm của cuộc động đất chưa giải quyết được phần nào. Rồi trận dịch tả làm hơn 450 người chết và hàng ngàn người khác lâm bệnh. Rồi bây giờ đến lượt mưa bão. Cơn bão Thomas những ngày trước đây đã tàn phá vùng quần đảo Antin, nhất là đảo Santa Lucia. Theo linh mục Donald Chambers, giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo vùng này, cơn bão Thomas đã gây nhiều thiệt hại hơn là dự đoán. Riêng vùng đảo Santa Lucia đã có 14 người thiệt mạng vì mưa bão. Ngoài ra, đường xá, nhà cửa, cầu cống, trường học bị hư hại sập đổ nhiều. 80% lãnh thổ đảo này không có điện nước. Cơn bão đang chuyển hướng ra vùng vịnh Caribe để tăng cường lực trước khi đổ vào Haiti.
Kỳ thị chủng tộc không phải là vấn đề của quá khứ, nhưng chính là thách đố lớn hiện nay. Đó là lời cảnh báo của ông Jitu Muigai, đại diện đặc nhiệm Liên Hiệp Quốc về các hình thức kỳ thị hiện đại liên quan đến chủng tộc màu da, bài ngoại hay các hình thức bất bao dung khác trong buổi công bố hai báo cáo liên hệ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Vị đại diện đặc nhiệm của Liên Hiệp Quốc đã viện dẫn nhiều trường hợp bị kỳ thị vì chủng tộc hay tôn giáo. Biết bao nhiêu vấn đề mà người di dân tị nạn phải đối phó và giải quyết chỉ vì họ không phải là công dân được công nhận. Ông nhấn mạnh rằng, phê bình giáo lý hay giáo huấn của một tôn giáo là điều hoàn toàn hợp pháp và hơn thế nữa là một phần quan trọng của việc thực thi quyền tự do tư tưởng và tự do tín ngưỡng. Nhưng ông tỏ ra rất lo âu vì các hành vi bạo lực và kỳ thị chống lại các cá nhân vì tín ngưỡng và chủng tộc của họ, vì các vụ tấn kích những nơi thờ phượng, những biểu tượng thánh thiêng và vì khuynh hướng chung hiện nay là nhìn người di dân như một vấn đề đe dọa sự chung sống và an ninh xã hội. Ông Muigai nhấn mạnh, người di cư, tị nạn và người xin tị nạn đều là những con người với những nhân quyền của họ và phải được các chính quyền bảo vệ. Ông kêu gọi chính quyền các nước thế giới đề ra các chính sách bảo vệ người di dân tị nạn xứng hợp với luật lệ quốc tế về nhân quyền. Đề cập đến sự kiện ngày nay, không có quốc gia nào có thể nói là không có các lực lượng chính trị quá khích. Ông đại diện đặc nhiệm Liên Hiệp Quốc nhắc nhở rằng, kỳ thị chủng tộc có thể đưa đến các cuộc diệt chủng hay các tội phạm chiến tranh chống lại nhân loại. Ông kêu mời các chính quyền tỉnh thức canh chừng các phe nhóm quốc xã quá khích, đồng thời đưa vào luật pháp quốc gia điều khoản số 4 của thỏa ước quốc tế liên quan đến nỗ lực loại bỏ hoàn toàn mọi hình thức kỳ thị chủng tộc.
Hôm thứ Tư mùng 3 tháng 11 vừa qua, bốn tổ chức thiện nguyện Maroc đã kêu gọi quốc hội nước này chấp thuận đạo luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi lao động trong các gia đình. Hiện tượng này có liên hệ đến hàng chục ngàn thiếu niên, nhất là các trẻ em nữ. Theo kết quả cuộc điều tra của các hiệp hội thiện nguyện vừa nói, tại Maroc có khoảng từ 60 đến 80 ngàn thiếu niên dưới 15 tuổi phải lao lực, như là người giúp việc trong các gia đình khá giả. Bà Nouria Scali, Bộ trưởng Gia đình Maroc, cho biết là đã từ lâu một đạo luật cấm thuê các gia nhân dưới 15 tuổi được chính quyền nước này nghiên cứu soạn thảo nhưng chưa hoàn tất. Đạo luật đề nghị án tù và những ngân khoản trừng phạt nặng nề cho những ai thuê thiếu nhi dưới 15 tuổi làm việc nhà. Trong số các hiệp hội thiện nguyện nói trên, có Quỹ Đông Tây và Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Maroc. Các hiệp hội này đã mở cuộc điều tra trong 130 gia đình phải cho con gái đi làm người giúp việc nhà và trong 169 gia đình thuê người làm. Theo kết quả của cuộc điều tra, 79% các trẻ em dưới 15 tuổi phải đi làm người giúp việc nhà, thuộc những gia đình nghèo, cần đến đồng lương của các em để sống. Vì hoàn cảnh gia đình, các em không được học hành giáo dục và phải hy sinh để giúp đỡ người thân. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền nói trên, một trong những lý do đưa đến hiện tượng nói trên là sự kiện thiếu một đạo luật bảo vệ thiếu nhi, cùng với nền kinh tế bấp bênh của gia đình các em.
Trong tuần qua, nhân cơ hội các nước Tây Âu trở lại giờ mùa đông, Bệnh viện Le Molinette ở Torino, Bắc Italia đã cho công bố kết quả một cuộc nghiên cứu về giấc ngủ hiện nay. Theo đó, người lớn và trẻ em trên toàn thế giới ngày nay đang mất đi mỗi ngày trên một tiếng đồng hồ ngủ nghỉ vì các mạng xã hội. Các bác sĩ Bệnh viện Le Molinette cho biết, trong vòng 10-15 năm gần đây, lớp người trưởng thành Tây Âu đã mất bình quân một tiếng đồng hồ, và lớp người trẻ mất một tiếng rưỡi mỗi ngày trong thời gian ngủ nghỉ để lướt mạng xã hội, trò chuyện, kiếm tìm bạn mới, v.v. Bác sĩ Alessandro Ciccolin, trưởng phân khoa nghiên cứu giấc ngủ của Bệnh viện Le Molinette, nói, mỗi người cần phải ngủ ít nhất 3-4 tiếng đồng hồ mỗi đêm là thời gian nghỉ ngơi tối thiểu cần thiết. Nếu không nghỉ ngơi đủ, con người có thể đi vào trạng thái suy sụp sức khỏe trong một thời gian rất ngắn. Kể từ sau Thế chiến thứ hai, con người đã gặm nhấm thời gian ngủ nghỉ để làm việc và kiếm lợi nhuận nhiều hơn. Thế nhưng, trong vài năm gần đây, khuynh hướng bớt thời giờ ngủ nghỉ để giải trí gia tăng mạnh, nhất là trong lớp người trẻ. Khuynh hướng này được sự đồng tình của các bậc phụ huynh, nghĩ rằng người trẻ ngồi trước máy vi tính trong phạm vi 4 bức tường gia đình thì an toàn hơn là khi chúng đi chơi bên ngoài. Vì thế, nhiều trẻ em đã được dung túng cho lướt mạng đến khuya khoắt. Điều mà ít người biết đến là ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng này để lại trên sức khỏe con người. Theo một nghiên cứu mới đây của Bệnh viện Đại học Harvard, Hoa Kỳ, những ánh đèn LED của truyền hình, điện thoại di động hay máy vi tính có thể biến đổi đồng hồ sinh vật in sâu trong con người chúng ta, ảnh hưởng đến tiến trình ngày, đêm, chi phối cuộc sống bình thường trong con người. Mặt khác, tình trạng thiếu ngủ có thể dẫn đến các loại bệnh trầm trọng, trong đó có bệnh tim.
Cũng liên quan đến sức khỏe và máy vi tính, mới đây một nhà thương tại mạng Bắc thủ đô London của Anh Quốc đã phải mở một phân khoa điều trị bệnh nghiện vi tính. Bệnh viện này có tên là Capio Nightingale, chuyên nhận điều trị các thiếu niên từ 12 tuổi trở lên, nghiện máy vi tính và cuộc sống ảo, đến độ không còn nhận biết hay phân biệt giữa thực và ảo nữa. Bệnh này càng ngày càng lan tràn giữa lớp người trẻ từ 12 đến 24 tuổi, với những triệu chứng rõ ràng nhất liên quan đến thời gian ngủ nghỉ. Về hậu quả của các nghiện ngập, hôm 1 tháng 11 vừa qua, tờ báo y khoa The Lancet đã cho đăng kết quả một nghiên cứu tại Anh Quốc cho thấy rằng nghiện rượu đứng hàng đầu trong lĩnh vực gây hại cho con người về mặt xã hội. Cuộc nghiên cứu này do giáo sư David Nutt, nguyên giám đốc Ủy ban Chính quyền đặc trách các loại ma túy thực hiện. Theo kết quả các cuộc nghiên cứu này, các loại ma túy như bạch phiến, heroin, crack và amphetamine là những loại độc hại nhất về mặt cá nhân, nhưng chính rượu mới gây ra các hậu quả xã hội trầm trọng nhất, rồi sau đó mới tới heroin, crack và cocaine.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Trò hề bầu cử dưới chế độ độc tài.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bắt đầu từ ngày mai mùng 7 tới 11 tháng 11 này, người dân Myanmar sẽ đi đầu phiếu. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm sống dưới chế độ độc tài quân phiệt, người dân Myanmar lại đi bỏ phiếu. Trong lần đầu phiếu năm 1990, Đảng Liên minh Quốc gia Dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã thắng cử lớn, nhưng các tướng lãnh quân đội hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử, dùng bạo lực lên nắm quyền và áp đặt chính sách cai trị độc tài của họ. Họ đề nghị bà ra nước ngoài sinh sống, nhưng bà Aung San Suu Kyi từ chối vì muốn ở lại để tranh đấu bất bạo động, góp phần thăng tiến dân chủ, bênh vực các quyền con người và phát triển quốc gia. Năm 1991, khi được giải thưởng Nobel Hòa Bình, bà đã dùng tiền thưởng để xây dựng cả một hệ thống y tế và giáo dục cho người dân Myanmar. Nhưng bà bị chính quyền quân phiệt độc tài quản thúc. Năm 2003, bà bị ám sát hụt. Cũng kể từ đó, sức khỏe của bà ngày càng yếu, đến phải giải phẫu và vào nhà thương điều trị nhiều lần. Đáng lý ra, ngày 21 tháng 5 năm 2009, bà hết hạn tù quản thúc. nhưng ngày 3 tháng 5, ông John William Jethro, một tín hữu Mormon người Mỹ, đã thành công bơi qua hồ Inia cho tới nhà bà nằm bên kia bờ hồ. Viện cớ bà vi phạm luật quản thúc tiếp đón người lạ, chính quyền quân phiệt kết án bà thêm 18 tháng quản thúc tại gia nữa. Nhưng mà mục đích chính là để loại bà ra khỏi cuộc bầu cử năm nay. Hơn ai hết, giới lãnh đạo quân phiệt độc tài quá biết rằng nếu để cho bà được tự do tham gia bầu cử, họ sẽ bị thảm bại một lần nữa, vì người dân đã chán ngấy cung cách cai trị độc tài sắt máu của họ rồi. Thế là trong 21 năm qua, bà Aung San Suu Kyi đã bị quản thúc tại gia hơn 15 năm, và từ năm 2003 tới nay, bà đã không hề được tự do, nhưng lại luôn luôn khiến cho giới quân phiệt cầm quyền lo sợ. Nhân cuộc bỏ phiếu trong những ngày này, hồi trung tuần tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Myanmar và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đã gửi cho Kitô hữu toàn nước và cho tướng Than Xuê lãnh đạo Hội đồng Quân quản một sứ điệp kêu gọi tinh thần trách nhiệm bỏ phiếu cho các ứng cử viên biết thăng tiến công bằng, tự do, bình đẳng, hòa bình và phát triển. Ghi nhận sự kiện Ủy ban Quân quản luôn nói tới các cuộc bầu cử tự do, giới lãnh đạo Kitô cầu mong chúng diễn ra trong tinh thần dân chủ thực sự, mà không có các đe dọa, cưỡng bách, tống tiền và gian dối. Các vị lãnh đạo các tôn giáo khẳng định nhiệm vụ chỉ cho mọi người thấy con đường của công lý, tự do và hiệp nhất, chống lại mọi gian tham, dối trá và bất công. Thật ra từ nhiều tuần qua, chính quyền quân đội Yangon đã tuyên bố sẽ không cho các nhà báo và quan sát viên quốc tế nước ngoài tới Myanmar. Các nhà báo quốc nội làm việc cho báo chí ngoại quốc sẽ được máy bay của chính quyền chở thẳng tới 18 địa điểm đầu phiếu kiểu mẫu do chính quyền lựa chọn kỹ lưỡng trước để làm phóng sự và thông tin tức. Việc kiểm phiếu và công bố kết quả sẽ nằm trong tay Ủy ban Trung ương bầu cử của chính quyền. Tin tức từ Myanmar cho biết, nhà nước Yangon đã ngăn chặn việc bỏ phiếu của 12 làng thuộc 6 quận cử tri trong bang có thiểu số chủng tộc Kaya sinh sống. Hồi tháng 9 vừa qua, chính quyền cũng đã đưa ra quyết định tương tự trong các bang khác, nơi có các chủng tộc thiểu số Kachin, Kayin, Mon và San sinh sống. Nghĩa là chính quyền loại bỏ toàn bộ lá phiếu của các nhóm thiểu số vẫn ủng hộ bà Aung San Suu Kyi. Hôm mùng 5 tháng 11 vừa qua, hai đảng đối lập Dân chủ và Sức mạnh Quốc gia Dân chủ đã tố cáo đảng Hiệp nhất Liên đới và Phát triển của các tướng lãnh quân đội cầm quyền là đã thu thập phiếu một cách bất hợp pháp trước khi bắt đầu cuộc bầu cử, cũng như tìm cách hối lộ, mua chuộc và đe dọa cử tri. Tại tỉnh Dawei, miền Đông Nam, chính quyền đang tìm chiếm được 20.000 trên tổng số 40.000 lá phiếu. Trên danh sách có tới 37 đảng phái chính trị chính thức tham dự cuộc đầu phiếu, nhưng thực ra chỉ có hai đảng tranh cử là Đảng Hiệp nhất Liên đới và Phát triển của các tướng lãnh quân đội và Đảng Hiệp nhất Quốc gia của các người trung thành với tướng Ne Win. Với khoản hiến pháp thiết định dành cho đảng cầm quyền 25 ghế quốc hội và với khả năng phân phối quả cáp như các thứ kiếng mát, điện thoại di động để mua lá phiếu, với các thẻ căn cước giả và hàng trăm cách thế gian lận cũng như các đe dọa và cưỡng bách cử tri, người ta biết thế nào Thủ tướng U Thiên Sen cũng sẽ đắc cử, và quyền bính vẫn nằm trong tay Hội đồng Quân nhân lãnh đạo. Vì thế nói cho cùng, cuộc bầu cử chỉ là một trò hề dưới chế độ độc tài mà thôi, cũng giống như các trò hề bầu cử tại Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam vậy.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Xin Vòng Tay Yêu Thương do ca đoàn Thiên Cung trình bày, nhạc và lời của Đỗ Vi Hạ.
Ban cho con niềm vui.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI kêu gọi các giám mục Brazil tăng cường việc mục vụ ơn gọi về đời sống tu trì và giúp các cộng đoàn dòng tu canh tân. Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI mời gọi các vị chủ chăn và tín hữu cải tổ và thanh tẩy giáo hội bắt đầu từ bản thân mình, noi gương Thánh Carlo Borromeo. Santiago de Compostela, theo chính quyền thành phố Santiago de Compostela, gần 200.000 người sẽ đón tiếp Đức Thánh Cha khi Ngài đến hành hương và viếng thăm tại đây trong ngày thứ Bảy hôm nay, mùng 6 tháng 11. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Trời đêm.